San Du Ký tập 49 Ván cờ từ xa. Trong lúc Jimmers hân hoan nhảy cẫng lên rồi lại cảm động ôm chầm lấy nhau, sung sướng vô cùng vì được đi tiếp với nhau trong suốt hành trình gần một năm sắp tới. Các thầy cô trường ánh sáng đứng nhìn các bạn thật dịu dàng. Đây là cảnh mà năm nào họ cũng nhìn thấy. Việc lựa chọn đội A thường là việc dễ, mang nhiều tính hành chính, thủ tục. Việc lựa chọn đội B, như cô Hana mới nói, là việc rất khó. Những đức tính mà thầy Sonam kể ra ban nãy được coi như là tiêu chí để lựa chọn các bạn đội B thì quả thực là dường như ai cũng có, không ít thì nhiều. Và vì thế việc cho điểm cụ thể từng đội dựa trên những tiêu chí có lẽ rất là tinh tế, hơi mông lung là không hề dễ. Các thầy cô thường phải họp nhiều buổi, tranh luận với nhau, nâng lên đặt xuống nhiều lần rồi mới quyết định được là mời đội nào đi. Đây là việc phản ánh những nguyên tắc căn bản, nằm lòng của trường ánh sáng, nên không một ai coi nhẹ việc lựa chọn ra đội xứng đáng nhất, dù việc đó tốn nhiều thời gian và công sức đến đâu. Chimmer rồi cũng bình tĩnh lại. Các bạn cùng xếp hàng ngang quay mặt về phía các thầy cô và ông bà Anderson, như chờ mệnh lệnh tiếp theo. Cô Hana tươi cười nói,
mời các em cùng ngồi xuống để chúng ta cùng tiếp tục thảo luận các chi tiết cụ thể của hành trình.
Mọi người ai về chỗ đó? San ngồi ở giữa nhóm. Bên trái San là Misaki, bên phải là Diego. Cô Hana ra hiệu cho anh Chen phát biểu. Anh Chen nói,
kính thưa cô hiệu trưởng Hana, thưa các thầy cô và các vị khách, xin chào và xin chúc mừng các em Jimmers. Anh rất hân hạnh là năm nay cả hai đội do anh dẫn dắt đều trở thành các đội A và B của hành trình ánh sáng. Việc hai đội do cùng một huynh trưởng dẫn dắt đều lên đường đi tiếp như thế này mới chỉ xảy ra một lần trước trong lịch sử của trường. Lần đó, một trong các thành viên của đội A là danh họa Salvador Dali, tình cờ là cha của ông Michael Anderson đây, là thành viên của đội B năm đó.
Ông Anderson cười to rồi nói chen vào,
các bạn Jimmers, xin gọi tôi là Mike. Và đây là bà xã tôi là Sue. Xin chúc mừng các bạn đã trở thành đội B của hành trình ánh sáng năm nay. Hai vợ chồng tôi đã được trường giới thiệu cặn kẽ về các bạn. Chúng tôi thực sự ấn tượng với những gì các bạn đã đạt được. Và tin chắc chúng ta sẽ có một hành trình thành công với nhau. Anh Chen đã kể về hành trình năm 1918. Mà cha tôi là đội B. Đội B năm đó, rất tiếc, đã thua cuộc. Thế nên là tôi mong rằng năm nay, tôi sẽ dẫn dắt đội B giành chiến thắng. Cha tôi chắc sẽ vui lắm nếu việc đó thành hiện thực. Tôi là người Mỹ, tới từ bang Maryland. Nghề nghiệp của tôi là giáo sư đại học, ngành ngoại giao và chính trị. Vợ tôi tên là Sue. Bà Su sinh ra ở Trung Quốc nhưng lớn lên ở Hồng Kông. Chúng tôi gặp nhau khi tôi làm việc cho chính phủ Mỹ ở Hồng Kông thời những năm 70. Vợ tôi là bác sĩ nhi khoa và là một nhà dinh dưỡng. Nên chúng tôi chắc chắn sẽ chăm sóc các cháu rất tốt. Chúng tôi sẽ là cha mẹ nuôi của các cháu, thay mặt trường đi cùng các cháu trong suốt hành trình 9 đến 10 tháng tới.
Các bạn Dreamers nhìn bà Su, bà mỉm cười thật hiền hòa với các bạn. San bỗng cảm thấy yên tâm vô cùng là những người đỡ đầu này sẽ dẫn dắt các bạn đi tới thành công. Bác Mike nhìn về phía thầy Sonam, thầy bắt đầu nói.
À, Dreamers yêu quý này, chắc là các em đang rất tò mò về mục đích của hành trình và những tác vụ mà các em phải làm. Thông thường ra thì các hành trình ánh sáng không có mục tiêu hay tác vụ được xác định ngay từ đầu. Hai đội sẽ đại diện cho hai nhóm, các vị trưởng lão ánh sáng, và hai nhóm này sẽ quyết định ván cờ và những tác vụ mà các em sẽ thực hiện. Họ sẽ truyền đạt công việc và hành trình tới các em thông qua những người đỡ đầu đi cùng các em trên hành trình. Ở đây là ông bà Anderson. Nhiệm vụ của ông bà là truyền tin, hỗ trợ hậu cần, có nghĩa là nơi ăn, chốn ở, giấy tờ, đi lại, việc bảo đảm an toàn và sức khỏe cho các em. Nhưng chính các em sẽ phải quyết định cách thực hiện mỗi tác vụ. Ông bà Anderson không bao giờ có thể hỗ trợ các em về đường hướng hay chiến lược trong cuộc chơi. Đội B có xuất thân khiêm tốn hơn đội A và vì thế không có nhiều lợi thế bằng đội A. Để cho cuộc chơi được công bằng, đội B sẽ biết về đội A và điểm xuất phát của họ. Nhưng đội A sẽ không biết về sự tồn tại của đội B. Trong hành trình ánh sáng các năm trước, thường thì sớm muộn gì đội A cũng biết có tồn tại đội B cạnh tranh với họ. Nhưng gì thì gì, việc này cũng cho đội B lợi thế đáng kể, khiến cho cuộc chơi được công bằng hơn.
Thầy Sonam đưa tay mời thầy Lưu phát biểu. Thầy Lưu bắt đầu nói. Xin chào các em Dreamers. Ngày mai sẽ là buổi tiệc chia tay và là đêm cuối cùng các em ở trong ký túc xá ánh sáng. Sáng ngày kia các em sẽ cùng đi với tất cả các học sinh khác ra sân bay để bay về nhà của mỗi người. Các em tất nhiên sẽ giữ bí mật về việc các em là đội B. Nếu ta lấy hôm nay là thời điểm T, thì T cộng 2 là ngày các em rời Singapore về đất nước quê hương mỗi người. Ngày T cộng 10, các em sẽ phải có mặt ở điểm xuất phát và gặp ông bà Anderson ở đó. Điểm xuất phát của hành trình năm nay sẽ là... Nói tới đây, thầy Lưu dừng lại và nhường lời cho cô Hana. Cô Hana đứng dậy trịnh trọng tuyên bố.
Tôi xin tuyên bố, điểm xuất phát của hành trình ánh sáng năm nay là Bắc Kinh. Các em có câu hỏi gì không?
San và các bạn lại lao sao thảo luận. Jonas thì bảo là, à, thế thì tớ có thể bay thẳng từ Berlin hay Frankfurt đi Bắc Kinh. Yuna thì bảo, Misaki sướng thế, từ Sapporo ngày nào chẳng có vài chuyến bay đi Bắc Kinh. Như thế thì cậu được ở với bố mẹ lâu nhất. Misaki cười bảo, ôi, thế thì tớ có thời gian giúp nhà thêm ít việc đồng áng với chăn nuôi. Chẳng biết là tớ có bị quên việc không đây. San thì nghĩ tới bố mẹ, ông bà, Thỏ, Long Sát và đám bạn thân Ly Tùng Long. Chỉ có mỗi Diego là dường như im lặng và ngồi lùi hẳn lại sau. Phút chốc, ai cũng nhận ra là Diego hoàn toàn không chung vui với mọi người. Cô Hana hỏi ngay.
Diego, có việc gì vậy em? Em có điều gì muốn nói với mọi người chăng?
Diego ngập ngừng một lúc xong ấp úng nói.
Thưa cô và các thầy, thưa các bạn, em rất vui với việc nhóm em được cử đi hành trình thế giới. Em hiểu là trường cho bọn em một tuần để về dành thời gian với gia đình trước khi đi một chuyến đi dài và xa suốt cả một năm. Nhưng mà quả thật là đối với riêng em, nếu mà phải về hẳn thì em đành về Chứ nếu mà về xong rồi lại đi thì thực sự là không cần thiết. Vì như cô và các bạn đều biết, em còn em trai thì đang sống nhờ sự kiêu mang của người khác. Và em cũng không còn cha mẹ để về thăm.
Nói tới đây, Diego đưa hai tay ôm mặt và dường như là bạn bắt đầu khóc. San bỗng thấy gai ốc nổi hết cả sống lưng. San thấy như mình thật là không nhạy cảm, không hề chu đáo với người bạn thân thiết này. Diego cô độc trên đời, ở tuổi mà đa số người ta còn đang sống êm đềm bên cha mẹ. Cậu ấy đã trải qua biết bao biến cố và nghịch cảnh ở trong đời. Bản tính là một người nhạy cảm, tốt tính, bao dung. Chỉ là hơi tồ, hơi chưa khéo, nhưng Diego là một người bạn chân thành và trung thành nhất mà người ta bất kỳ ai có thể mong có được. San cảm thấy mọi thứ như là mênh mang. Ước gì San có thể làm gì được cho bạn đây? Cô Hana đã đi sang phía sau Diego từ lúc nào? Cô đặt tay lên vai Diego đang thổn thức và nói:
Diego em bé ơi, em có thể ở lại trường ánh sáng. Anh Chen sẽ chăm sóc và làm bạn đồng hành với em trong thời gian ở đây. Chúng tôi sẽ gửi em đi Bắc Kinh gặp các bạn đúng ngày hẹn. Như thế thì sẽ đỡ cho em phải đi một hành trình cô đơn, về lại Colombia rồi lại ra đi. Đúng là những cái kỷ niệm buồn là ta nên đẩy về xa thêm một thời gian nữa, cho tâm hồn được hàn gắn cái đã. Tôi hứa với em, Diego ạ, ánh sáng sẽ làm tất cả để sưởi ấm cho tình cảm của em.
Diego nghe cô Hana nói những lời chân thành đó thì dường như lại khóc càng to hơn. Tất cả mọi người đều nhìn bạn ái ngại, thương xót. Jimmers cảm thấy như chính là tâm hồn của các bạn đang bị tổn thương. Như là chính họ mất cha mẹ và phải xa cách em trai yêu quý nhất đời của mình vậy. Bỗng nhiên như có một tia chớp lóe sáng trong đầu San, San đứng vụt dậy nói:
Thưa cô Hana, em xin phép hỏi cô là liệu trường có đồng ý để Diego đi cùng em về Việt Nam, rồi chúng em sẽ cùng đi Bắc Kinh gặp nhóm không ạ?
Jonas, Yuna và Misaki nghe thấy thế, bỗng chốc đập bàn ầm ầm như hưởng ứng. Các bạn cùng đồng thanh: Diego! 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 Diego ngẩng đầu nhìn San, xong lại nhìn sang cô Hana. Cô Hana cười rạng rỡ bảo:
Ôi trời ơi! Việc đó thì nếu mà San và Diego đồng ý thì là việc quá dễ đối với trường. Các em đều biết là thông hành ánh sáng cho phép các em lên bất kỳ chuyến bay nào sắp khởi hành, từ bất kỳ nơi nào các em đang có mặt, và để đi tới gần như bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nếu San và gia đình đồng ý chào đón Diego, và Diego muốn làm khách của gia đình San, thì ôi giời, trường ủng hộ có mà 100%.
Diego đang buồn bã như cái con cucaracha mà không đi được vì bị mất hai cái chân sau. Nghe thấy thế bỗng bật vui trở lại, bạn nói cứ như là sợ bị mọi người đổi ý vậy.
Thưa cô, em rất là muốn đi Việt Nam với San à.
Mọi người cười nghiêng ngả, thấy cái cậu này đúng là bộc tuệch. Ôi, vừa giản dị vừa chân thành. Và thôi thì đúng là hơi có tí vô duyên, nhưng chính như thế lại thành ra là quá duyên. Jonas bỗng lừ đừ giơ tay xin phát biểu.
Thưa cô và trường, em cũng có một yêu cầu nhỏ tương tự. Liệu em có thể đi thăm San và Diego ở Việt Nam ngày T+6 rồi em sẽ đi cùng các bạn đi Bắc Kinh từ đó không?
Yuna và Misaki gần như đồng thanh cùng nói, bọn em cũng muốn đi Việt Nam thăm các bạn ạ. Mọi việc đang buồn bỗng chuyển sang hẳn một chiều hướng khác. Nếu mà trường đồng ý thì điểm xuất phát của hành trình có thể sẽ là Hà Nội chứ không phải là Bắc Kinh. Cô Hana quay về hướng hai vị khách.
Ông bà Anderson, ông bà nghĩ sao về đề xuất của các bạn Chimers?
Bác Mai cười cười nói. Ôi giời, thưa cô hiệu trưởng, chẳng phải là chúng ta đã nói là các thành viên đội B có toàn quyền quyết định làm gì và chúng tôi chỉ hỗ trợ các em sao cho làm việc đó thành công. Nếu đội B muốn gặp nhau ở Việt Nam, rồi từ đó tới gặp chúng tôi ngày T+10 tại Bắc Kinh, và trường đồng ý, thì chúng tôi sẵn sàng tuân thủ. Nếu mà phải đón tất cả các con Gymers cùng lúc, thì công việc của chúng tôi sẽ dễ hơn nhiều, phải không ạ?
Cô Hana lúc đấy lại cười.
Ok, Gymers. Các em vừa mới ra quyết định nhóm đầu tiên của mình đấy nhá. Xin chúc mừng các em. Trường chấp thuận việc Diego đi Việt Nam cùng San 2 ngày nữa. Và việc các bạn khác tới Việt Nam gặp San và Diego. Rồi sau đó tất cả các em sẽ cùng đi Bắc Kinh với nhau. Tôi sẽ lưu ý để yêu cầu đại diện của Ánh Sáng ở Việt Nam hỗ trợ các em mọi việc cần thiết trong thời gian các em lưu lại đó.
Cuộc họp kết thúc và cuộc chia tay riêng này thật bịn dịn. Cô Hana ôm vai từng bạn Gymers dặn dò riêng. Đây là lúc duy nhất mà các bạn có thể chào thầy Sonam, thầy Lưu và anh Chen một cách riêng tư, trong sự thông hiểu tột cùng về trách nhiệm và sứ mệnh. San ôm anh Chen thật chặt, thật lâu. Anh Chen, vị huynh trưởng bí ẩn, San mong có ngày nào đó còn được gặp lại anh sau khi hành trình này kết thúc. Gymers đi ra ngoài sân. Trời chiều, gió bỗng nổi cơn mạnh mẽ, quấn biết bao nhiêu chiếc lá bay đầy trời. Năm bạn cầm tay nhau thành hàng ngang, ngẩng cao đầu đi thẳng vào trong phía hoàng hôn.